Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi bây giờ cái lời khai thị đối với người bệnh nặng. Thì bây giờ nó có những cái lời như thế này nè, bởi vì chúng tôi là làm ra đây, soạn ra đây để cho quý vị lấy cái mẫu. Rồi khi mà chúng ta khai thị cứ theo những cái mẫu này chúng ta nói. Lời thứ nhất có nghĩa là những cái lời khai thị này đối với người bệnh nặng, không còn tỉnh táo nữa, là lời thứ nhất như thế này nè. Này Phật tử, Phật dạy thân này là nguồn gốc của khổ đau. Nó không tồn tại và không thật có. Đủ duyên thì hợp, hết duyên thế thì tan. Lúc này vì mê lầm mà chúng ta chấp thân này là thật có là ta. Cho nên khi gần mất chúng ta hốt hoảng sợ mất nó. Đây là điều vô cùng tai hại. Không biết rằng ngay trong cái thân dạ hợp này có một chân tâm bất hoại. Để sống với chân tâm bất diệt này, Phật khuyên ta niệm Phật A-di-đà thiết tha cầu vạn sanh. Khi về với Phật, ta sống với chân tâm bất diệt, dần dần tu tập sẽ được thành Phật. Đây chúng tôi đọc cho người nghe, nhưng khi mà khai thì chúng ta nói những cái lời này, chúng ta nương vào đây, lấy cái ý. Đó là lời thứ nhất. Rồi tiếp nữa là lời thứ hai này. Này Phật tử, Phật dạy chúng ta không phải có mặt một lần trên cõi đời này. Ta đã sống chết bao nhiêu lần rồi. Chết chỉ là một trạng thái thay đổi, như là thay áo cũ mặc áo mới. Mình khai thị mà, như áo cũ mặc áo mới ha. Bỏ thân này kiếm thân khác. Chết là chết cái thân giả hợp do tứ đại tạo thành. Còn chân tâm bất sanh bất diệt không mất. Niệm Phật là trở về với chân tâm trong sáng, là trở về với nguồn sống an vui và hạnh phúc. Này Phật tử, hãy nhất tâm niệm Phật. Đó, chúng ta khai thì những lời ngắn như vậy. Rồi tiếp nữa là lời thứ ba. Lời thứ ba đó, này Phật tử, hãy nhất tâm niệm Phật. Thời gian không còn bao lâu nữa, hãy tranh thủ niệm Phật. Hãy buông xả tất cả. Tiền tài, danh vọng, con cháu không cứu được Phật tử đâu. Lúc này chỉ có Phật A-di-đà mới đủ năng lực cứu Phật tử được thôi. Phật đang phóng hào quang đứng trước mặt Phật tử. Hãy nhìn rõ Ngài và nhất tâm niệm Phật. Đó. Cái lời khai thì nói là tiền tài, danh vọng, con cháu có cứu được không quý vị? Không cứu được, mà chỉ có Phật A-di-đà mới cứu. Chúng ta khai thị nói cho người này biết. Chỉ có Phật mới cứu được thôi, cho nên buông hết mà lo niệm Phật. Rồi lời khai thị thứ tư. Kinh Vô Lượng Thọ, Phật A-di-đà đã phát nguyện rằng, mình nói khi mình khai thị á, giả sử khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh nào trong mười phương tin ta, niệm ta, khi lâm chung chỉ nhớ một niệm cho đến mười niệm, nếu không được sanh về thế giới của ta, ta thề không lấy ngôi chánh giác. Mình đọc cho cái người đó nghe. Bắt đầu mình đọc. Đây là cơ hội tốt nhất. Phật tử phải tha thiết niệm Phật để được Phật A-di-đà rước về nước của Ngài. Nơi đó cuộc sống được an vui, hạnh phúc, không còn sân nhà, bình chết và khổ đau. Này Phật tử, do sinh tử luân hồi, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội làm Phật. Nay hãy chánh niệm tỉnh giác, chụp lấy cơ hội này, nhất tâm niệm Phật, nguyện cầu vãng sanh. Đó cái lời khai thị thứ mấy quý vị? Lời thứ tư ha. Rồi lời khai thị thứ năm, đấy là những cái câu mẫu chúng tôi đọc quý vị. Này Phật tử, về với Phật A Di Đà, ta có thân tướng trang nghiêm, đoan chánh, thân khiết như Đức Phật, có 32 tướng tốt mà 80 vẻ đẹp. Mình khuyến khích người ta để người ta nghe. Hào quang sáng rực khắp nơi, ta có đủ thần thông đạo lực, trở lại ta bà cứu độ ông bà cha mẹ anh chị em thân bằng quyến thuộc, oan gia tái chủ còn đang lằn hụp trong lục đạo luân hồi chịu khổ não. Với sự lợi ích lớn lao như thế này, tại sao ta không nhất tâm niệm Phật cầu vạn sanh thánh thành Phật? Phật tử nên nhất tâm niệm Phật. Đó là lời khai thị mẫu thứ năm. Tiếp nữa là lời khai thị thứ sáu này. Này Phật tử, đây là cơ hội tốt nhất để mình về với Phật A Di Đà, chấm dứt sanh tử khổ đau. Phật tử hãy buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, luống qua cơ hội này, không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại được nhân duyên thù thắng này. Hãy chánh niệm tỉnh thức, nhất tâm niệm Phật, nghe Phật tử. Đó, khi đó mình khai thì mình nói lời nó nhẹ nhàng, và mình nói ngắn gọn như vậy thì cái người nghe người ta dễ nghe. Rồi thứ nữa là lời thứ khai thị thứ bảy như thế này. Này Phật tử, những người thân mà ta đã gặp trong cuộc đời này như ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cháu, Phật dạy tất cả sự gặp gỡ này là do nhân quả nghiệp lực nhiều đời tích tụ lại, đủ duyên thế thì gặp, mà hết duyên thì đường ai nấy đi. Này Phật tử, đừng lưu luyến để rơi vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Một niềm luyến ái sẽ đưa ta vào cảnh giới súc sanh, một niềm tham dẫn ta vào cảnh giới ngạ quỷ, một niềm sân sẽ đẩy ta vào địa ngục. Tất cả là do tâm tạo, cho nên niệm Phật sẽ được thành Phật. Phật tự hãy cố gắng nhất tâm niệm Phật. Khoảng là, ví dụ biết là khoảng là 20 phút chúng ta khai thị một lần, đang hồ niệm mà khai thị một lần những lời ngắn như vậy, ngắn rõ ràng, dễ hiểu, không có triết lý cao xa. Rồi tiếp nữa là lời thứ mấy quý vị? Lời khai thị mẫu thứ 8 này. Này Phật tử, những gì mà ta thấy lúc này đều là không thật: ông bà, cha mẹ, người quá cố, tiên thần hiện ra không được đi theo, mà chỉ theo Phật A Di Đà như tôn ảnh, như tôn tượng mà Phật tử đã nhìn thấy. Hãy nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu vãng sanh. Cái lời khai thị này, khi á mà chúng ta, cái người mà sắp lâm chung cần tự nghiệp, hồi nãy chúng tôi nói cái vị đấy là oan gia trái chủ, nó hiện ra nhiều lắm, nào là cha mẹ, vợ chồng, con cái, là thần thánh, là những người quá cố, là chúng ta thấy. Thì khi mà thấy như vậy đó là chúng ta khuyên là không, những cái đó là giả, không thật, không nên theo. Mà chỉ theo ai quý vị? Chỉ ngay bây giờ chỉ theo Phật A Di Đà như cái tôn ảnh trước mặt mà Phật tử đã nhìn thấy, cứ bám nước vào đó, cứ nhất tâm niệm Phật, đừng có theo những cái cảnh trước, mà chỉ theo Phật A Di Đà. Rồi đó là lời nguyện thứ 8. Lời khai thị thứ 9. Này Phật tử, những hiện tượng mà ta thấy lúc này như sấm chớp, mưa bão, những thú dữ, cọp, beo, hổ báo, rắn rít, ma quỷ, tất cả đều không thật. Lúc này thấy nhiều cảnh giới nó dữ lắm, cho nên là khi thấy là hoang mang sợ hãi, cho nên mình là người khai thị là những cái này này nó không thật. À, thì mình khai thị tiếp rằng tất cả cái này là không thật, nên Phật tử đừng lo sợ, hãy nhất tâm niệm Phật, chúng sẽ tan biến ngay. Cho nên Phật tử cứ yên tâm, có quý thầy đây, có Phật tử đang hộ niệm đây, cho nên không ai mà làm hại Phật tử đâu. Bây giờ Phật tử không có lo sợ mà nhất tâm niệm Phật. Chúng ta cứ động viên, chúng ta khai thị vào cái lỗ tai nhỏ nhẹ như vậy đấy. Rồi tiếp nữa là lời thứ mấy quý vị? Thứ 10 phải không? Lời khai thị thứ 10 là: Này Phật tử, hãy chánh niệm tỉnh giác, hãy buông xả cái thân trong lục đạo giả tạm này. Nếu còn bám víu nó là còn khổ sanh già bệnh chết. Muốn chấm dứt thân khổ đau sanh già bệnh chết và thành Phật một đời, hãy mau mau niệm Phật cầu vãng sanh. Chúng ta phải nói: Này Phật tử, từ vô lượng kiếp do chúng ta làm cái thân này trong lục đạo, cho nên chúng ta cứ sanh, cứ bệnh, cứ già, cứ chết hoài, khổ lắm. Thế bây giờ để kiếm cái thân không còn sanh già bệnh chết nữa thì mau mau niệm Phật. Tiếp nữa là lời thứ 11. Này Phật tử, từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, chúng ta đã hồ đồ mê muội, trong lúc đi đầu thai, nên hãy chánh niệm tỉnh thức khôn khéo tìm đường đi lúc chết. Con đường ấy là gì? Hãy nhất tâm niệm Phật A Di Di Đà. Hãy mau mau niệm Phật A Di Di Đà. Đừng bỏ qua cơ hội làm Phật này, hãy chụp lấy để niệm Phật để thành thành Phật. Khai thị như vậy đấy, thì người ta sẽ tỉnh cùng với ban hồi niệm niệm Phật thì rất hay. Thì đó là những cái lời khai thị mẫu cho cái người gì, người bệnh gì, người bệnh nặng. Có cái người mà bệnh tỉnh táo thì chúng ta nói cách khác. Bây giờ là cái gì, là những cái lời khai thị mẫu cho người bệnh bệnh nặng. Bây giờ những cái lời khai thị cho cái người mà khi người bệnh ra đi, khi mất rồi đấy, khi còn bệnh mã nặng là còn sống vắng quý vị, là những lời khai thị đó. Nhưng mà khi ra đi rồi thì những lời khai thị gì đây? Có tất cả là bốn cái lời khai thị mẫu như thế này. Lời khai thị thứ nhất là cho cái người ra đi rồi mất rồi đấy, như thế này: giờ này hương linh thật sự đã bỏ báo thân này rồi. Cái thân mà bấy lâu nay ta cứ cho nó là thật có, đừng bám níu nó nữa, hãy buông xả niệm Phật A Di Di Đà. Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và chư thánh chúng đang ở trước cửa, đang phóng quang tiếp dẫn. Hương linh hãy nhiếp tâm niệm Phật A Di Di Đà, lập tức hương linh sẽ được vãng sanh. Đây là cơ hội tốt để chúng ta thành thành Phật. Đó là lời khai thị thứ nhất cho người mới mất ra đi rồi đó. Lời khai thị thứ hai: hương linh hãy thật sự bỏ thân giả tạm này. Hương linh đã thật sự bỏ thân giả tạm này 2-3 giờ rồi. Nếu thần thức chưa ra khỏi thân hoặc ở đâu đây, hãy nhiếp tâm nương vào Phật A Di Di Đà để được vãng sanh cực lạc. Hương linh còn cơ hội niệm Phật suốt 49 ngày là còn cơ hội vãng sanh thần Phật. Hãy nhất tâm niệm Phật. Đó là lời khai thị. Rồi lời thứ ba này: này hương linh, tất cả những gì đến nó đã đến, và những gì đi thì nó đã đi. Hương linh đừng bám víu vào cái thân đau khổ bệnh hoạn này nữa. Hương linh vốn có cái thân đẹp đẽ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Được như vậy, hương linh phải nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Đó là lời mẫu thứ ba. Và lời thứ tư này: này hương linh, một niệm giác là niệm Phật A Di Di Đà, một niệm mê là niệm nhà, niệm cửa, niệm con cháu, thương yêu buồn dần. Tất cả những niệm này sẽ đẩy hương linh vào tam ác đạo. Tam ác đạo là gì quý vị hiểu không? Là địa ngục, là ngạ quỷ súc, súc sinh. Đây là cơ hội thành Phật, hương linh hãy nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Một niệm giác là niệm Phật A Di Di Đà, một niệm mê là mình niệm cái gì quý vị? Niệm nhà, niệm cửa, niệm con cháu, niệm xe hơi nhà lầu, niệm nhà hàng công ty. Cái niệm đó sẽ đưa hương linh về đâu? Tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì bây giờ là hương linh muốn thành Phật thì phải niệm Phật A Di Di Đà. Chúng ta phải khai thì cái linh hồn lúc này đó, cái thần thức á, nó còn trong thân á, hoặc là chưa đi, là chúng ta nói là sẽ nghe bằng cả cái trái tim, cái lực của mình. Thì đó là lời khai thị mẫu thứ tư là cho cái người như thế nào quý vị? Người đã tắt thở, đã ra đi về bên kia thế giới rồi, là mình nói. Rồi bây giờ quý vị biết là khi á, cái này lưu ý là khi mà cái người mà ra đi rồi đó, chúng ta khai thị đấy, là sau lời khai thị chúng ta phải hồi hướng như thế này: sau một lần khai thị, đại chúng nên đọc bài kệ này cầu Phật tiếp dẫn. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, chư đại hải chúng, đại từ đại bi, phóng quang tiếp độ hương linh tên gì đó, Nguyễn Văn A ha, vãng sanh cực lạc quốc, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Đà Phật. Một lần khai thị cái là chúng ta hồi hướng cho người ta liền. Đó, cái này là gì? Một cái lời khai thì khi người ta đã ra đi, nói xong rồi chúng ta hồi hướng cái bài này. Rồi tiếp nữa là lời khai thị cho là oan gia trái trái chủ. Đó, lời khai thị đối với người tỉnh táo, bình tỉnh táo. Lời khai thị đối với cho người người bệnh nặng. Lời khai thị đối với ai? Người đã ra đi. Thì bây giờ lời khai thị cho oan gia trái trái chủ. Nó có hai lời mẫu như thế này. Này các vị, trong thế giới vô hình, do sanh tử luân hồi, cho nên giữa chúng ta đã có mối quan hệ lâu xa trong quá khứ. Do vô minh che lấp, chúng ta không hiểu nhân quả tội phước, nên chúng ta đã làm khổ cho nhau nhiều lắm. Thưa quý vị, không còn bao lâu nữa thì hương linh Nguyễn Văn A ra đi rồi. Nếu trong thời gian qua hương linh Nguyễn Văn A đã có làm khổ quý vị, nay chúng tôi xin thay mặt hương linh Nguyễn Văn A thành tâm sám hối và xin lỗi quý vị. Vì lòng từ bi, mong quý vị tha thứ bỏ qua và cùng chúng tôi niệm Phật hộ niệm cho hương linh Nguyễn Văn A sớm sanh về cõi Tây Phương cực lạc. Mình nói như vậy đó. Rồi tiếp nữa này, nếu chúng ta cùng nhau làm được như vậy thì phước đức vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Mong quý vị thấu hiểu và tha thứ cho hương linh, hãy cùng chúng tôi niệm Phật. Đó là lời khai thị mẫu thứ nhất, là đối với là oan gia trái trái chủ. Chúng ta nói bởi vì thế giới vô hình mới đến nó đòi nợ mà, mình cứ xin lỗi là từ từ nó sẽ giảm, còn với lực Phật A Di Đà thì từ từ nó sẽ nguôi ngoai. Rồi mình còn nói nó bởi vì khi người khai thị kinh nghiệm người ta nói nhiều lắm, người ta nói là lấy oán diệt oán, oán càng tăng, chỉ có lấy tình thương diệt oán, oán mới hết. Để cái người này này, cái người hương linh này này và quý vị được mau thành Phật thì ngay bây giờ phải niệm Phật. Chúng ta phải khuyên như vậy. Rồi lời khai thị mẫu thứ hai cho oan gia trái chủ. Này các vị, trong thế giới vô hình, giữa chúng ta và Phật tử này đó, chắc chắn nhiều đời đã có nhân duyên nên mới gặp nhau và nhắc nhở nhau niệm Phật cầu về Tây Phương cực lạc. Quý vị thấy đó, sau những thời trợ niệm, chúng tôi đều hồi hướng cho quý vị. Nương công đức này, quý vị có thể chuyển hóa cảnh giới tốt hơn. Nếu nương vào lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, quý vị nhất tâm niệm Phật, quý vị cũng được vãng sanh thành Phật. Đây là đạo lý chân thật không hư ngụy, nhân duyên lắm quý vị mới được nghe diệu pháp này. Mong quý vị trong thế giới vô hình hãy buông xả tất cả, nhất tâm niệm Phật. Đó là hai cái lời khai thị mẫu cho là oan gia trái trái chủ. Thì đó, từ những cái lời hồi nãy là chúng tôi nói cái việc là gì, là về phần khai thị. Đó là những lời khai thị mẫu. Khi mà có cuốn sách thì chúng ta cứ nương vào đấy, rồi khi chúng ta quen rồi đó, chúng ta khỏi có cần nhìn vào đấy nữa. Quen rồi thì chúng ta xuất khẩu là thành lời khai thị luôn. Còn đối với cái thầy quen rồi đó, là đi đến đâu là ứng khẩu đến đó. Mình tùy duyên mà làm sao mà cho cái người bệnh đấy là người ta thấu hiểu lời Phật và người ta phát tâm niệm Phật. Rồi đến thứ nữa là cách thức hộ niệm. Thứ nhất á, là cái khâu nhận người bệnh. Không nhận người đã chết, người hôn mê, chết ở bệnh viện, chết tai nạn. Thì khi chết rồi thì có người ta thỉnh cái thầy đến tụng kinh A-di-đà thôi. Còn hộ niệm là hộ niệm cái mà thiết thực, cái mà cứu người đấy, là hộ niệm từ khi mà hấp hối cho đến khi mà tắt thở niệm lên là 8 tiếng luôn. Nó nối từ khi mà còn hấp hối cho đến khi mà chết 8 tiếng. Thì lúc này đấy thì chúng ta mới có những cái hay cái đẹp. Đã. Rồi cái mục thứ ba của khâu nhận người này, trưởng ban phải sinh hoạt thật kỹ về nội quy đối với gia đình. Cái nội quy đối với gia đình quý vị hồi nãy đã học chưa? Trưởng ban hộ niệm phải sinh hoạt kỹ đối với gia đình. Sau khi sinh hoạt xong, nếu toàn thể gia đình đồng ý thống nhất, bắt đầu mới khởi sự hộ niệm. Còn không đồng ý thì có nhận không quý vị? Không có nhận. Đó là thứ nhất là cái khâu nhận hộ niệm đó. Rồi cái mục thứ hai là thời gian hộ niệm quý vị nắm nè. Trong thời gian mà hấp hối, ban hộ niệm phải phân ca túc trực 24/24 chuyên niệm Phật không có gián đoạn. Đó. Người ta đang hấp hối là không phải mình niệm rồi mình về, có người lập cái trường ba này là phải phân ca rõ ràng, niệm liên tục 24/24. Quý vị làm gì được không? Phải làm thôi, mình bởi vì trong ban đầu niệm cứu người mà. Mình giúp người ta vãng sanh thành Phật thì sau này mình cùng vãng sanh thành Phật, mình làm hành Bồ Tát mà. Những cái người mà phát tâm làm ban hồ niệm là gì? Là những người này gọi là mang cái tâm của Bồ Tát. Còn nếu mà không mang tâm Bồ Tát thì có tham gia được không? Không. Mình để mình làm không còn đâu có đòi tiền đâu. Đó. Cho nên là phải mang tâm Bồ Tát niệm Phật cho người ta vãng sanh. Đó là gì? Thời gian hồ niệm. Rồi tiếp nữa này, sau khi hồ niệm xong, kiểm tra hoài tướng để biết thần thức tái sanh về cảnh giới nào. Hồ niệm 8 tiếng xong rồi chúng ta kiểm tra hoài tướng, cái này phải cẩn thận. Có nhiều người kiểm tra hoài tướng là bởi vì có những cái hoài tướng mà khi cái người mà hồ niệm, khi mà hấp hối cho đến cái tắt thở mà niệm 8 tiếng nữa đó, những cái hoài tướng nó rất là đẹp. Rồi cái chân tay nó mềm mại ra như người đang sống vậy đấy. Da mọc, mặt tươi tắn hồng hào, chân tay thẳng mềm mại hết. Cái thoại tướng rất đẹp, cho nên cả gia đình là quy y và tu theo niệm Phật luôn. Rồi kiểm tra thoại tướng là gì? Chúng ta phải niệm Phật khi nào mà lần hết người đấy. Có nghĩa là cả người không còn nóng chỗ nào hết, là khi đó thần thức đã lại đi. Còn nếu mà kiểm tra đó, có một chỗ nóng á, nóng ở đây, nó có cái hơi ấm, chứ không phải nóng như lửa, quý vị hiểu không? Nó có chỗ mà ấm, so với các nơi khác nó lần hết à, nhưng mà ở trên cái đỉnh đầu này nó ấm. Có cái chỗ nóng ở đây không phải nóng như lửa, mà mình rờ vào mình thấy cảm giác của mình. Bởi vì á, chúng ta kiểm tra được thoại tướng á, là khi là chúng ta hồ niệm không nên là bật máy lần hay là quạt hồi này đã sinh hoạt rồi. Chúng ta bật máy lần á, là niệm Phật nó lần ngắt là không kiểm tra được. Nhá, chúng ta tắt quạt vào tay máy lần. Thì khi đó 8 tiếng chúng ta kiểm tra cái người mà chịu trách nhiệm á, kiểm tra rờ trên đỉnh đầu á, nhẹ nhàng thôi. Thì thấy nếu mà đỉnh đầu đấy là có ấm á, nóng á, thì thần thức tái sanh về cảnh giới tốt. Đó, cái truyền xưa đến bây giờ đấy là kiểm tra thoại tướng cái đầu ấm là coi như là gì, là được sanh về cảnh giới tốt. Bởi vì Đức Phật A Di Đà nói là khi lâm chung chỉ nhớ một niệm cho đến mười niệm là vãng sanh. Chúng ta căn vào nhiều cái để chúng ta có cái niềm tin một chút, có nghĩa là khi mà hấp hối á, mà chúng ta niệm Phật mà khuyên được cái người mà đang hấp hối đó người ta niệm Phật được là rất là tốt. Quý vị hiểu không? Có một cái bác này đấy, suốt đời thì bác cũng làm trên chính quyền, là 72 tuổi, bệnh là gọi là sơ gan gì đó, mà cái bụng nó lớn lắm. À, cho nên bệnh viện Chợ Rẫy thì có đứa con gái quy tại chùa Hồng Pháp, thì nói ba bệnh như thế, cho nên nhờ thầy lên khai thị để ba niệm Phật. Thấy là không qua khỏi cái cơn đại hạn này, cho nên chúng tôi lên khai thị đấy. Mà bác đó hàng ngày cũng không đến chùa tu tập, nhưng mà thấy chúng tôi bác rất là mến. Từ nhân duyên đó chúng tôi lên khai thị, gia đình đông lắm, bác thở oxy mà cái bụng sưng lớn lắm, thấy tội lắm. Thì chúng tôi khai thị ấy, khuyên bác niệm Phật thì nó bác tỉnh táo. Thì chúng tôi nói à này bác ơi, thầy Tâm Hải này, hàng ngày mà bác thấy bác mến này, bây giờ thầy thấy bác bệnh nè, thầy đến thăm nè, xung quanh đều có con cháu đầy đủ hết rồi, bác sĩ chăm sóc này, bác yên tâm nghe. À thưa bác, ngoài bác sĩ con cháu ra đó, cái người mà duy nhất mà cứu được bác gọi là hết bệnh á là chỉ có Phật A Di Di Đà thôi bác nghe. Bây giờ con cháu đứng bên rồi, bác sĩ chăm sóc rồi, yên tâm đi. Nhưng bây giờ để cho bác mau lần bệnh, nếu còn duyên á là bác hết bệnh, bác khỏe mạnh lắm, còn hết duyên là bác được sanh về thế giới cực lạc Phật A Di Đà, sướng lắm. Bây giờ bác niệm Phật theo thầy nghe. Già ngốc ngốc lúc này niệm Phật lớn lên quý vị, thì chúng tôi niệm bác niệm theo là khoảng nửa tiếng đồng hồ, mà từ đến giờ đâu biết niệm Phật đâu. Niệm xong đời đó thì chúng tôi mới do công việc mới xin bác đi về, gia đình về. Về thì khoảng người về chùa khoảng tiếng thì gia đình nói thầy ơi, ba con ra đi trong cái tiếng niệm Phật rất là tốt. Đấy. Cho nên là khi ra đi mà được người khai thị phát tâm niệm Phật thì lúc này đó cái cần tự nghiệp nó duyên theo cái điều đó là sẽ tái sanh về thế giới cực lạc. Bởi vì Đức Phật A Di Đà nói là khi lâm chung chỉ nhớ một niệm cho đến mười, mười niệm mà không vãng sanh về thế giới của ta, ta thề không lấy ngôi chánh chánh giác. Mà bác này niệm Phật nửa tiếng thì tiếng mấy câu quý vị? Nhiều lắm. Chúng ta căn vào lời dạy của Phật A Di Đà thì nó sắc sắc quyết hơn, đúng không? Còn mà kiểm tra thoại tướng là cái này chỉ phù thôi, nóng ở đỉnh đầu coi như là về cái cảnh giới tốt ha. Còn mà nóng ở ngực là quý vị biết về đâu không? À, là cõi người. Nếu mà nóng ở ngực là chúng ta tiếp tục hồ niệm đó thôi. Bây giờ nè, đừng bám nữ vào thân này nữa, hãy nhất tâm niệm và để vàng sân cực cực lạc, làm cõi người là còn sanh già bệnh chết khổ lắm. Phật tử buông nó đi, nghe nghe thầy niệm Phật, nghe Phật tử niệm Phật, nghe cố gắng. Thời gian còn 49 ngày lắm mà, có cơ hội thành Phật, buông cái thân này đi, đừng có tái sanh làm người, nó khổ lắm. Mà nhất tâm niệm niệm Phật, mình khai thị tiếp, mình biết nóng là khai thị, niệm Phật tiếp nữa đến 24 tiếng đồng hồ. Còn mà nóng ở bụng trở xuống là về cảnh giới nào? Cảnh giới là khổ. Cảnh giới đau khổ là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Đã. Cho đó là kiểm tra thoại tướng. Nhưng mà cái thứ nhất là cái thực tế khi hiện tại người đó có niệm Phật hay không. Rồi á, khi lâm chung mà chúng ta đến khai thị đấy, khai thị mà người đó cái tâm tốt, ăn năn sám hối mà niệm Phật theo, thì lúc đó là cái thoại tướng nó có tốt không quý vị? Rất là tốt. Cái ý thức, cái tâm niệm, cái cảnh từ nghiệp nó hướng theo lúc đó ăn năn sám hối và phát tâm niệm Phật, thì lúc này bỏ cái báo thân này cái, thì cái thần thức bay về cõi Tây Phương cực lạc liền. Đó, rất mạnh. Cho nên những cái người này hư hữu, Đức Phật nói đấy. Cho nên là vua Di Lan Đà mới hỏi Na Tiên Tỳ Kheo, nói là vua nói rất là hoài nghi, nói Đức Phật nói cái người đó suốt đời đó tạo là thập ác và ngũ nghịch tội, và tại sao khi lâm chung mà người này chỉ nhớ một niệm là được sanh về thế giới cực lạc? Vua Di Lan Đà hoài nghi không tin. Cho nên Na Tiên Tỳ Kheo nói này vua, có những tảng đá lớn mà có thuyền chở qua sông thì tảng đá nó có chìm hay không? Thưa quý vị, chìm không? À, không chìm. Thì Na Tiên Tỳ Kheo hỏi tiếp, này vua, nếu có một hạt cát nhỏ như hạt bụi mà nếu không có thuyền chở qua thì hạt cát đó chìm hay nổi?
Chìm.
Sẽ chìm. Thì cùng vậy thôi, vua Di Lan Đà, cái người mà sắp lâm chung á, có ban hồ niệm đến hồ niệm, có người khai thị giúp người này tỉnh giác sám hối, và cái tâm lúc này đã cần từ nghiệp á, niệm Phật theo, và cộng thêm cái sự gia hộ của bạn nguyện của Phật Di Đà mà, dạ sự cái tôi thành Phật, nếu có chúng sanh nào trong mười phương tên ta niệm ta, khi lâm chung chỉ nhớ một niệm cho đến mười niệm, nếu không được sanh về thế giới của ta, ta thề không lấy ngôi chánh giác. Lúc này có ban hồ niệm, có người khai thị, rồi có cái Đức Phật A Di Đà, thì cùng giống như chiếc thuyền, thì cho dù người này suốt đời tạo ngụ nghịch ác cỡ nào, nhưng mà khi sắp lâm chung có người khai thị, người này ăn năn sám hối, thì lúc này cái tâm mà ăn năn sám hối và chuyên tâm niệm Phật, thì quan trọng nhất là cần tự nghiệp này là sẽ tái sanh cực lạc liền. Đó. Còn nếu mà cần tự nghiệp không ai khai thị, không ai hồ niệm, không ai giúp cho đó, mà gia đình làm cho người này phiền não, là cái cần tự nghiệp phiền não đó rớt xuống địa ngục. Cho nên là giây phút sắp lâm chung hấp hối cần từ nghiệp rất là quan trọng. Mời quý thầy đức độ về khai thị, mời ban hồ niệm đến hồ niệm để giúp cái linh hồn, cái người thân mình nó được tỉnh táo, chánh niệm, tỉnh thức mà sám hối và niệm Phật A Di Đà. Rồi tiếp nữa là kiểm tra xong giao lại cho gia đình lo tẩn liệm. Mình kiểm tra xong rồi thì mình giao cho gia đình, thì thuê nhà quàng, nhà đám gì đó đến là tận liệm thôi. Hoặc là có cái thầy, cái thầy lo luôn. Vậy, quý vị nhớ đó là thời gian gì? Thời gian hồ niệm. Rồi tiếp nữa là các bước trợ niệm. Các bước trợ niệm thì có những cái bước như thế này. Bước thứ nhất, trang trí phòng hồ niệm, lập một bàn thờ Phật A Di Đà. Bước thứ nhất là có cái phòng mình trang trí gì? Trang trí bàn thờ Phật, mà bàn thờ Phật nó thờ ai quý vị? Thờ Phật A Di Đà. Đó quý vị nhớ là thờ Phật A Di Đà. Nếu mà sau này ở chùa Vinh Quang mình đây nó có những cái phòng hồ niệm á, thì Phật tử mình ai có nhu cầu thì đến nằm cái phòng đó là ban hồ niệm đến hồ niệm. Đối với tâm lý Phật tử không muốn mất ở nhà khi biết tu niệm Phật, rồi là muốn mà ở trong phòng vãng sanh đường ở chùa ha, gần gũi với thầy niệm Phật thì nó hay hơn, đúng không quý vị? Thì cả đó cái hướng về sau. Còn không, nếu mà chúng ta biết tu rồi thì ở nhà cũng vậy à. Khi ở nhà thì chúng ta phải trang trí một cái phòng. Cái phòng đó gọi là vạn sân đường đó. Trang trí bàn thờ Phật, tượng Phật A Di Đà nó rất là đẹp. Để mình chọn cái tượng Phật nào rất là đẹp để trước mặt cái phía trước và trước mặt xung quanh hai bên, để cho cái người mà sắp lâm chung hấp hối người ta nhìn, nhìn thấy, nhìn đâu cũng là Phật A Di Đà hết. Đó là chúng ta cứ niệm Phật A Di Đà. Như vậy là bước thứ nhất là làm sao quý vị? Là trang trí cái phòng hộ hộ niệm với bàn thờ Phật chỉ có tượng Phật A Di Di Đà. Đó. Rồi tiếp nữa là bước thứ hai là niêm hương bạch Phật và đành lễ tam bảo. Niêm hương bạch Phật và đành lễ tam bảo, những vị trưởng ban, phó ban và thành viên trong ban hộ niệm phải thuộc cái này, nó ngắn gọn thôi, là nghi thức mà. Niêm hương bạch Phật là như thế này này, chúng tôi là đại chúng đồng quỳ xuống chắp tay, chỉ riêng chủ sám xướng lễ. Bây giờ chúng tôi thay chủ sám xướng lễ nghe. Chủ sám là gì? Là trưởng ban hay phó ban á. Những vị nào mà có giọng hay á, toàn thể ban hộ niệm quỳ trước bàn Phật, mình niêm hương bạch Phật, đành lễ tam bảo xong rồi khi đó chúng ta mới qua bên này. Cái vị chủ sám cầm ba cái nhang rồi tất cả quỳ xuống hết. Bây giờ lắng nghe cái vị chủ sám như thế này: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phang phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, thế trọn đời giữ đạo theo từ tấn, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền xa bể khổ, nguồn mê chóng quay về bờ giác. Hôm nay là ngày mồng 3 tháng 3 năm Canh Dần, toàn thể gia đình Phật tử Liên A thần tâm kính mời ban hộ niệm đến tái tư gia niệm Phật hộ niệm cho Phật tử Nguyễn Văn B. Nguyễn Văn B, chúng tôi lấy ví dụ vậy đó. Phật tử Liên A, gia đình Phật tử Liên A mời ban hộ niệm đến hộ niệm cho Phật tử người mất của mình là Nguyễn Văn B. Chưa có mất là Phật tử, có khi mất rồi là hương linh nghe. Khi còn hấp hối gọi là Phật tử Nguyễn Văn B. Còn khi mà hấp hối tắt thở rồi gọi là hương linh. Quý vị nhớ ha. Đã. Hương linh Nguyễn Văn B rồi gì nữa? Nếu còn duyên thì tật bệnh tiêu trừ sống an vui. Nếu hết duyên thì được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc Phật A Di Đà. Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Quang Giáng Đảng Tràng Chứng Minh Gia Hộ. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Đó là niêm hương ấy. Niêm hương xong rồi đó là cùng đứng lên mình cắm nhang vào trong cái lư hương đó. Rồi sau đó mình đứng lên gì? Đứng lên là chí tâm đảnh lễ tam bảo mà. Đứng lên đó, một chỉ có vị trụ sám sướng không à, còn ban hồ niệm mình cứ chắp tay nghe thôi. Nó bắt đầu đứng lên là xưng tán và đảnh lễ tam bảo này. Đấng Pháp Vương vô thượng bá cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài, quý trọn một niềm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tán tháng ức kiếp không cùng tần, Phật chúng sanh tân thượng rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu vĩ đạo tràng, mười phương Phật bảo hảo quang sáng người, trước bảo tòa thân con ảnh hiền cúi đầu xin thể nguyện quy. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Rồi lại xuống, nếu đông quá thì xá thôi. Rồi chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đường Lai Hà Sanh Di Lạc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Rồi lại học xá. Rồi chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thân Tình Đại Hải Chúng Bồ Tát. Rồi lại hết sát. Đó, niêm hương, bật Phật đảnh lễ Tam Bảo, cái khâu đó đã là xong. Người mình nằm bên này bắt đầu mến, mình qua, mình ngồi xung quanh. Cái người trưởng ban thì ngồi sát ngay gì? Ngay cái người mà hấp hối đó, gần cái lỗ tai đấy. Thì lúc này ngồi xuống rồi là mình khai thị. Đó, niêm hương bạch Phật xong rồi bắt đầu ngồi xung quanh cái giường bình đó đó, người hấp hối đó đó. Là bắt đầu xung quanh là ngồi đông lắm rồi, có trưởng ban, có phó ban hay là có quý thầy ha. Có quý thầy, còn không có quý thầy thì trưởng ban, phó ban, ban hầu niệm ai có kinh nghiệm là làm luôn, quý vị hiểu không? À, có quý thầy thì quý thầy làm, còn không có quý thầy chúng ta tự làm cũng được, rất là tốt. Nha. Chúng ta khai thị những cái lời khai thị mầu hồi nãy quý vị biết chưa? Đó, những cái lời khai thị mầu hồi nãy chúng tôi đã nói rồi. Thì sau này có cuốn sách thì quý vị nương vào đó. Khai thị cho người tỉnh táo, khai thị cho người bệnh nặng, khai thị cho người mới ra đi, rồi khai thị cho oan gia trái chủ. Thì sau này đưa những cái cuốn sách đó, nó có lời mẫu, chúng ta làm riết nó quen nè. Đó, chúng ta nắm ý, chúng ta nói rất là hay. Hồi nãy chúng tôi nói là khai thị đó, phải tạo cái gì? Mọi cử chỉ hành động như thế nào quý vị? Phải nhẹ nhàng êm ái ha, gây cái thiện cảm thân thiện như là gia đình vậy đó. Mình hỏi thăm người ta như là một cái gì, một người con mà hỏi người mẹ nó thiết tha. Mình tạo một không khí mà cho người ta cảm thấy nó mát lòng mát dạ. Cái người mà sắp lâm chung đó, có mình đến mình khai thì mình nói nhẹ nhàng, mình thương yêu, mình đùm bọc, người ta có mến mình không quý vị? Quý vị đánh tâm lý như vậy đó, ái ngữ nhẹ nhàng để chỉ cho người ta thương mình. Người ta thương mình, mến mình thì mình mới nói, người ta mới nghe, phải không quý vị? Cho đến mà nói một cách xối xả, không có cái gì mà ái ngừng hết thì người ta có chịu nghe không quý vị? À, cái người mà khai thì người ta khéo lắm. Giọng nói nó êm ả, nó ngọt ngào, nó dễ thương, nó ân cần, nó lễ độ, nó khiêm hạ. Nói làm sao mà rót như là gì? Chứ nước vào chai mà không lọt ra một cái gì hết á. Cho nên kinh nghiệm mình khai thị là nhẹ nhàng như vậy. Mình lấy cả cái trái tim, lấy cả cái tâm, cái lời nói ngọt ngào ấy, thì cái người đó phải nghe. Mà khi người ta vui, người ta cười rồi đó, bắt đầu mình nói cái gì người ta không nghe hết. Khuyên niệm Phật là niệm liền à. À, đầu tiên là đánh tâm lý, gây cái gì thiện cảm để cho người ta thương mình như là thân nhân trong gia đình. Quý vị nhớ điều đó ha. Chứ đừng đến mà mình có khoảng cách là nguy hiểm. Rồi hồi nãy chúng tôi nói khi mình khai thì mình thấy người ta có những cái gì tốt hay mà trời ơi. Khi còn tỉnh táo nó trời ơi, sao hôm nay bác có lỗ tai đẹp quá à. Đó, mình nói cái gì đó, mình thấy trên người người ta có cái gì đó, mình nói trời, cặp mắt của bác sáng lắm. Rồi bác có cái miệng cũng dễ thương, mà bác niệm Phật là hay lắm ạ. Đó, mình cứ nói đó. Mình nhìn vào cái thực tế là mình nói làm sao mà cho nó hợp tình hợp lý, để cho người bình đó đấy, người ta phải nghe, người ta phải niệm Phật. Thì đó là cái khâu gì, là khâu khai thì sau này chúng tôi sẽ có sách để gửi quý vị ha. Nó cũng dễ thôi, không khó đâu. Rồi bây giờ khai thì xong rồi làm sao? Khai thị xong rồi đấy là mình nói à thôi bây giờ Phật tử nè, cố gắng mình khai thị á, bây giờ vì cái tình thương của quý thầy hay vì tình thương của quý ban hộ niệm, thấy Phật tử bệnh như thế là quý thầy ban hộ niệm thương lắm ha, bây giờ để cho Phật tử tỉnh táo sáng suốt để hết bệnh. Nếu mà nhất tâm niệm Phật á, thì Phật tử còn duyên sẽ hết bệnh, không còn cái gì hết mà sống an vui hạnh phúc lắm. Mà còn nếu hết bệnh thì Phật tử sẽ được sanh về thế giới cực lạc, ở đó không còn khổ đau, không còn sanh già bệnh chết, mà ở đó tu cái nào thành Phật rồi là đi độ tất cả chúng sanh sướng lắm. Thế bây giờ nghe lời thầy, rồi nghe lời ban hộ niệm cùng với thầy niệm Phật nghe, thì lúc này mình nói đầu tiên mình khai thị là người ta chịu rồi, thì lúc này khuyên niệm Phật là người ta nghe. Đó, bắt đầu mình niệm Phật. Niệm Phật làm sao? Cái cách niệm Phật nó đơn giản như thế này: quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây, quý vị đọc theo, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cúi mong cúi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Bởi vì á, cái hồ niệm này quý vị nhớ làm sao mà cho người ta nghỉ dễ nghe, người ta niệm theo. Khi có cái thầy người ta còn sống còn khỏe thì mình niệm mà như là du dương như tiếng hát á, như thế này này: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó để dành cho người còn khỏe. Cho nên mà người đang bệnh hoạn nặng đó mình niệm như vậy làm sao mà người ta niệm nổi? Phải không quý vị? Đâu có hơi đâu mà như cái dòng nhạc của du dương vậy. Khi mình còn khỏe còn sống thì mình tụng kinh mình niệm vậy được, phải vậy không? Thì bây giờ nè, kinh nghiệm á, để người ta dễ hiểu, cái bài này chúng ta không tụng, chúng ta chỉ đọc thôi. Mình đọc chậm chậm là: quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi gia hộ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Bắt đầu niệm. Cái vị trưởng ban niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái vị niệm pháp này: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đó, cách niệm như vậy. Niệm như vậy cái người mà người ta dễ vô lỗ tai lắm. Có phải vậy quý vị? Không có đánh khánh nói mọ gì hết, đánh phong bóc chan bóc chan bóc chan A Di Đà Phật, bóc chan gì là rối lắm. Cái người khai thì là khi nào cũng nói nhỏ lỗ tai. Cái lời khai thì là khoảng là nửa tiếng khai thì một lần. Khi mà khai thì xong rồi, khi mà người mất rồi đó, khai thì xong rồi thì chúng ta phải đọc cái bài hồi hướng. Bài hồi hướng hôm nay chúng tôi đã đọc quý vị rồi. Đó, như vậy là cái cách hồ niệm như vậy là quý vị thấy có dễ không? À, đọc thôi đừng có tụng. Cái lúc này là không dùng là khánh hay mọ mà đánh cốc cốc chan chan. Từ trước đến giờ là cứ đánh mạnh ai là cứ cốc chan chan, là cốc chan chan, rồi bên này là khó nghe cái đó. Quý vị thấy thực tế vậy không? Bỏ bớt cái đó đi, bởi vì người ta đang cái tâm người ta đang người ta muốn cái gì nó nhẹ nhàng, phải không quý vị? Cái tâm lý cái người bệnh đó, thấy cái gì nó nhẹ nhàng, nó du dương, nó dễ đi vào lòng người ấy, thì chúng ta làm. Cho lúc này con người mà còn sống thì mình muốn cốc chan chan sao không được hết. Còn sống thì cái tâm mà nó còn khỏe thì muốn cái gì nó có hay, rồi cốc chan chan, rồi du dương này kia được. Cái hơi dài nó kéo được. Thì bây giờ mà người mất rồi bắt người ta kéo thì chắc đứt bóng luôn. Như vậy nghi thức hồi niệm như vậy quý vị nắm được rồi, đầu tiên là gì? Lập bàn thờ. Đó. Rồi tiếp nữa là gì? Là niêm hương bạch Phật đần lễ tam bảo. Tiếp nữa là khai thì. Tiếp nữa là hồ niệm. Đó. Ngồi xuống bắt đầu là chắp tay lên là quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Mình đọc làm sao mà du dương nhẹ nghe. Quý vị nhớ là thuộc cái bài này, quý vị thuộc hết rồi mà. À, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Bắt đầu vô lên Phật luôn. Cái vị trưởng ban là bắt trước A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi quý vị niệm như vậy có dễ không? Bây giờ quý vị niệm để cho chúng tôi nghe coi, niệm coi. Rồi, cảm ơn quý vị. Quý vị niệm hay lắm, quý vị niệm chúng tôi nhất tâm luôn á. niệm rõ ràng như vậy đó, từng tiếng một nó đi vào lỗ tai cái người bệnh ấy, nó nhẹ nhẹ nhàng cái lắm. Và khi mà người ta vui vẻ đó, là người ta niệm theo mình, cái vị mà trưởng ban khai thị ấy, ngồi bên lỗ tai mà nhắc nhở: này Phật tử cố gắng đi, niệm đi ngoan. Nó là Phật tử dễ thương lắm, thầy thấy quý Phật tử lắm, thầy thương Phật tử lắm, cố gắng niệm theo thầy, niệm đi, niệm lớn lên cho thầy nghe, giỏi lắm. Lúc này Phật tử chúng tôi nhiều cách như vậy là niệm theo liền niệm lớn lắm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, khi hồ niệm rồi mình thấy cái người bệnh mà khi mà hiểu, thấu hiểu khai thị đó, niệm Phật cái miệng cứ mở ra A Di Đà Phật, dễ thương ghê lắm. Cho nên chúng ta phải khéo, cái người khai thị nó hết mềm dẻo dễ thương, ân cần lễ độ, gây một không khí nó thiện cảm để phát khởi cái niềm thương người ta. Đó, như vậy đấy. Rồi khi mà chúng ta gần xong rồi mình phải canh, ví dụ là mỗi ca là niệm một tiếng, đúng không? Ví dụ hoặc là mỗi ca niệm mấy tiếng, nửa tiếng hoặc là một tiếng, tùy theo cái trưởng ban, cái ban hồ niệm đó phân ca cho nó hợp tình hợp lý. Đấy. Khi thay ca thì cái người cái ca đó phải tới trước mấy phút quý vị? 10 phút, rồi ra một cách êm đẹp nhẹ nhàng đi vô cùng như thế. Đó. Rồi bắt đầu á là cùng niệm như vậy luôn. Rồi khi mà xong rồi, trước khi mà thay ca là trước đó khoảng 15 phút, đúng không? 15 phút là bắt đầu mình hồi hướng, có phải vậy quý vị? Hồi hướng cái bài hồi hướng như thế này nè: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho Phật tử nguyện văn gì? Văn A văn B gì đó mình không biết. Ví dụ mà. Rồi hồi hướng cho ai nữa? Hồi hướng cho oan gia tái chủ của Phật tử nguyện văn A. Đó. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Đó, mình nói rồi, sanh qua cõi cực lạc rồi sao? Là Nam Mô A Di Đà Phật là xong. Đó, cái hồi hướng đơn giản không? Cái vị thuộc hết rồi đó, cái bài đề đó: nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, hoặc là trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho hương linh Phật tử nguyện văn. Khi còn sống thì hồi hướng cho ai? Cho Phật tử nguyện văn A. Còn khi mất rồi là hồi hướng cho hương linh nguyện văn A. Rồi hồi hướng cho oan gia tái chủ của Phật tử, hay là của hương linh nguyện văn A. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, vậy thôi. Như vậy sáng hôm nay đấy thì những cái việc cần thiết đó là hồ niệm cần biết, cho chúng tôi đã chia sẻ với quý vị rồi. Còn cái về những cái lời khai thì là mẫu á, những cái lời mà khai thì là quý vị cố gắng là những cái vị mà trưởng ban, những vị mà có nghiên cứu Phật pháp nhiều, nếu mà có khả năng kinh nghiệm gì. Lời khai thì hồi nãy chúng tôi nói là dành cho ai quý vị? Dành cho quý thầy, quý sư cô trong ban hồ niệm, hoặc là trưởng ban, phó ban, và những vị trong thành viên mà có kinh nghiệm, có bề dày Phật pháp, có khéo nói, là có cái kinh nghiệm á, khai thì dành cho những người đó. Còn chúng ta không biết thì thôi, là chúng ta chỉ niệm Phật là tốt rồi. Đó, cho nên là dành cho những ai mà gì khai thị tốt, khéo lời ăn nói, khai thị để cho làm cho cái người đó nó phát khởi cái tín tâm để niệm Phật ha. Thì hôm nay đó, cái buổi gặp mặt để chia sẻ hồ niệm cần biết cho toàn thể quý Phật tử ở miền Bắc mình đây, ở đạo tràng của thầy Tâm Quán, thì trong lúc chia sẻ có gì đó không mấy tốt thì mong quý vị bỏ qua và tha thứ ha. Rồi nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.